Nam Phương xin trân trọng kính gửi lời chào đến quý thính giả hai miền Dallas và Houston. Hãy cùng đến với chương trình Kinh tế Tài chánh Xí nghiệp cùng với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc có văn bằng tiến sĩ trên hai lĩnh vực quản trị và kế toán, là thành viên của Financial Executive International, được vinh danh trong Markets Who's Who's in America. Nguyên là chủ tịch phòng thương mại Việt Nam ở Bắc Texas, hiện là giáo sư ngành thạc sĩ MBA của Keller Graduate School of Management, với trên 25 năm kinh nghiệm là giám đốc hành chính cho những công ty với lợi tức trên 1 tỷ đô. Vâng, lời đầu tiên Nam Phương xin kính gửi lời chào đến với cô Quỳnh Lan từ Houston và kính gửi lời chào đến với giáo sư Khương Hữu Lộc.
Quỳnh Lan xin được kính chào quý thính giả và xin được kính chào giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc, chào Nam Phương. Hình như hôm nay chúng ta thiếu mất một người phải không, Nam Phương?
Dạ.
Thưa cô, không phải đâu.
Dạ, vâng. Người đó chưa lên tiếng đó thưa cô.
Vâng, Nguyên Hòa xin kính chào quý thính giả, chào cô Quỳnh Lan và xin chào giáo sư Khương Hữu Lộc ạ.
Dạ vâng, dạ, thưa kính chào chị Quỳnh Lan, anh Nguyên Hoàng, bà cô Nam Phương ạ. Kính chào quý thính giả của hai miền Dallas, Fort Worth và Houston ạ.
Dạ vâng, rất là vui khi chúng ta có đầy đủ tất cả các tiếng nói hàng tuần trong chương trình Kinh tế Tài chánh Xí nghiệp hàng tuần. Và bây giờ thì chúng ta mở đầu như thường lệ với tin tức thị trường chứng khoán vào cuối tuần qua như thế nào thưa giáo sư?
Vâng, thị trường chứng khoán cuối tuần qua đã trở lại một cái mức cao kỷ lục. Như chúng tôi đã trình bày, cái thay đổi chính trị nó có thay đổi hàng ngày, hàng giờ và ngay cả trong tuần thì thay đổi rất nhiều. Những index của stock market đã lên đến cái mức gần như là kỷ lục của trong thời gian hiện đại. Khi mà S&P 500 lên cái mức là 3.007, có nghĩa là 3.000 điểm của S&P 500 là 500 công ty đa dạng nhất, đa số những cái đại công ty công ở tại Hoa Kỳ, nó nhiều khí nghiệp khác nhau. Cái index mà lên 3.000 đó là cái kỷ lục, mà bây giờ đã 3.007. Dow Jones 30 là 30 cái công ty Dow Jones Industrial về công kỹ nghệ tiêu biểu cho cái stock market rất là mạnh. Thì cái mức kỷ lục thời xưa là 27.200, bây giờ đã đạt đến cái trở lại cái mức kỷ lục rồi, 27.219. Nasdaq lên 1.176, khi Nasdaq lên khỏi 8.150 là kỷ lục, bây giờ 8.176. Trong khi đó thì giá dầu vẫn ở cái mức tương đối khá thấp, toàn trèm 55 đô la, dưới 50 đô la đôi chút, nhưng mà tốt đó là vì mặc dầu đã tạo áp lực cho công ty dầu hỏa hay là những cái xí nghiệp liên hệ đến dầu hỏa, nhưng mà như vậy thì những cái chi phí cho những công nghệ hay là ở thùng xăng đường dài nó có thể đỡ đôi chút. Và để tôi coi giá vàng là bao nhiêu. Giá vàng ở mức là tròn trèm 1.500 đô la một lượng vàng, hiện tại là 1.496, thì nó không thay đổi bao nhiêu. Giá vàng vẫn giữ cái mức khá cao, gần 1.500 trong cái thời gian hiện đại thưa chị.
Vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Thưa giáo sư, vừa rồi giáo sư cho biết cả thị trường chứng khoán gồm có S&P 500, rồi là Dow Jones, Nasdaq, rồi giá vàng cũng lên cao. Đây là một cái tin vui. Chúng ta biết là thị trường chứng khoán của Hoa Kỳ không những ảnh hưởng tại Hoa Kỳ mà có thể ảnh hưởng đến nền kinh tế của các nước khác nữa. Thế thì cái lý do nào mà thị trường chứng khoán lại lên đến mức cao kỷ lục như vậy, thưa giáo sư?
Dạ vâng, cái điều mà chúng ta thấy rất rõ đó là thương chiến. Trong tuần qua, Tổng thống Trump đã trì hoãn lại, không gia tăng thuế quan trên 250 tỷ, nhất là cái phần mà 5% mà ông nói rằng tất cả thuế quan hồi xưa tới giờ là 25% trở thành 30%, 10% trở thành 15%, sau khi Trung Quốc đánh thuế quan lên ngũ cốc và đánh thuế quan lên 70 tỷ đô la, thì hai bên đã đến cái mức gọi là Trung Quốc theo lời Tổng thống Trump, kêu gọi Tổng thống Trump là một cái cử chỉ gọi là thiện ý, đình hoãn lại trong vòng 2 tuần. Thì thị trường chứng khoán họ cảm thấy đây là có thể là một cái dấu hiệu có thể sẽ đi đến một cái giải pháp nào đó. Trong 2 tuần đó thì cái sự thương lượng giữa sự thương lượng giữa mức bộ trưởng tài chính, bộ trưởng văn phòng thương mại và phó thủ tướng Liu ở bên Trung Quốc, ông đó là phó thủ tướng mà cũng là nhà kinh tế độc nhất, lãnh đạo kinh tế ở bên Trung Quốc, sẽ họp rất là gắt gao trong 2 tuần tới ở Washington và đầu tháng 10 thì có thể Tổng thống Trump và ông Tập Cận Bình gặp nhau. Thành ra hai bên có vẻ thư giãn, điều này đã làm cho nền kinh tế gia tăng, thưa chị.
Dạ vâng, xin cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Hồi nãy ngay từ đầu thì giáo sư có nói Tổng thống Trump sẽ trì hoãn và cái vụ thuế quan. Thì xin giáo sư có thể cho biết rõ hơn là tại sao Tổng thống Trump lại trì hoãn không gia tăng thuế quan đến tới tháng 10, tháng 10, ngày 15 tới tháng 10, dạ.
Dạ vâng, dạ. Vâng, thưa, đó là hai bên khi mà Trung Quốc làm một cái bước sai lầm. Thật sự ra trong cái điểm này đó là Tổng thống Trump có cái dấu hiệu cũng sai lầm, là khi ông tuyên bố rằng ông sẽ áp thuế quan lên cái 250 tỷ còn lại trong một tháng rồi, thì liền lập tức sau hai tuần ông lại có một cái cử chỉ thư giãn là thôi chúng tôi không lên thuế quan 10% trên 250 tỷ còn lại của cái gói kinh tế đó. Thì ông nói rằng bây giờ chúng tôi bỏ đi 110 tỷ không đánh thuế quan là tại vì mùa lễ hội. Thì Trung Quốc họ thấy đây là một cái dấu hiệu gọi là yếu thế của Trung của Hoa Kỳ, một cái dấu hiệu là Tổng thống Trump lo cho vòng bầu cử, cho nên liên lập tức thay vì mà cảm thấy thư giãn và biết ơn thì họ lại lấy ơn trả oán bằng cách là họ nói rằng chúng tôi đập liền thuế quan lên 75 tỷ còn lại. Trung Quốc họ chỉ có 75 tỷ chứ họ không còn cái gì để đánh thuế quan nữa, và họ không mua ngũ cốc và họ đánh thuế lên tất cả xe cộ này nọ. Tổng thống Trump giận dữ liền lập tức thì ông lại nói rằng bây giờ cái hồi xưa tới giờ 250 tỷ và 300 tỷ và trong quá khứ đó là đã đánh thuế quan 25% rồi, cái thuế quan này sẽ lên 30%. Mà tin tức trong nội bộ nói rằng ông cũng đang dự định là có thể lên 50% chứ không phải là 30% nữa, nhưng mà ông chấm dứt ở 30%. Còn thuế quan mới đó, của cái gói 200 tỷ còn lại đó, thì ông lại nói thay vì 10%, 5%. Trung Quốc thấy cái dấu hiệu này rất là nguy hiểm với họ, vì nó làm gián đoạn hết tất cả, rung động hết tất cả hệ thống kinh doanh của họ. Thì lập tức họ muốn thương thuyết. Dĩ nhiên là Tổng thống Trump có áp lực về mùa bầu cử và nhất là mùa lễ hội tới này. Và bên Trung Quốc, hai bên đều có cái lý do là có một cái thỏa thuận nào. Điều này nó đã làm cho cái sự thư giãn tạm thời trong vòng 2 tuần tới là như vậy. Tại vì theo nguyên tắc, đó, một tây tháng 10 đó là thuế quan mới được áp dụng. Bây giờ ông dời lại 2 tuần lễ là như vậy, thưa chị.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Phải nói là cái chuyện này nó nghe hư hư ảo ảo, rất là hồi hộp. Vậy Nguyên Hòa xin giáo sư nói rõ hơn là hiện tại cái đàm phán thương thuyết về cái cuộc thương chiến giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc thì nó thực sự đang diễn ra như thế nào, thưa giáo sư?
Vâng, thưa, hiện tại đó, cuộc đàm phán, xin cho tôi một giây. Cái đàm phán đang đi đến cái giai đoạn gắt gao. Hai bên nó đang gọi là đang gửi phái đoàn đến Washington để đàm phán trong vòng cuối tháng 9 này, để đầu tháng 10 hy vọng là có sự họp thượng đỉnh của Tổng thống. Trung Quốc bây giờ họ đi một đường hướng khác. Thay vì đàm phán nói hết tất cả mọi điều, từ thương chiến, từ thuế quan, từ mũ cốc cho đến Huawei, cho đến an ninh quốc phòng, cho đến Biển Đông, cho tất cả, thì họ nói bây giờ họ chia ra, họ nói không nói đến cái địa hạt an ninh quốc phòng nữa, mà chỉ nói thương mại thôi. Họ muốn như vậy để hy vọng là có một cái giải pháp nào. Thì đó là cái đường lối của Trung Quốc mà không biết Hoa Kỳ có đồng ý hay không. Tôi hy vọng là không. Là tại vì khi mà chia tam sẻ tứ như vậy đó, thì Trung Quốc họ sẽ đạt được những cái điều mà trong khi Hoa Kỳ đó, cái dân tộc tính của Hoa Kỳ rất là thiển cận, nhất là mùa bầu cử. Họ chỉ muốn cái thương chiến nó đạt được cái mức nào đó để không để ý đến về an ninh quốc phòng, về an ninh mạng, ngay cả Biển Đông hay tại tiếp thị, thì họ lại chia ra cho những cuộc đàm phán khác. Cái đó là một cái đường lối rất là nguy hiểm mà có thể đưa vào cái cạm bẫy của Trung Quốc. Hiện giờ nó đang đi chiều hướng đó. Thì Trung Quốc họ chú trọng vào những cái địa hạt là làm thế nào để giảm thuế quan hay là ngưng thuế quan, làm thế nào để Trung Quốc có thể mua hàng Hoa Kỳ nhiều hơn. Họ đã ra lệnh là mua hàng ngũ cốc và mua thịt heo, thịt lợn, và Nhưng mà Hoa Kỳ họ vẫn thấy rằng những cái luật về ăn cắp an ninh trí tuệ thông minh, hay là những cái luật bó buộc những công ty Hoa Kỳ phải chuyển giao công nghệ, những cái điều đó nó đang thuộc về thương chiến thì rất khó giải quyết. Nhưng mà họ bỏ ra bên ngoài lề những cái yếu tố về an ninh quốc phòng hay là chính trị. Hiện giờ nó đang đi cái đường hướng đó. Đó là cái đường lối mà Trung Quốc muốn, mà tôi rất là lo ngại, vì không thể nào trong cái cuộc làm chiến mà không bỏ ra những yếu tố quan trọng về chính trị trên thế giới được.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Thật sự ra cái vấn đề mà thương chiến giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng thì chúng ta thấy là cứ dọa đánh rồi lại đàm, thành rốt cuộc nó chẳng biết nó như thế nào, cứ rối tung mù lên, và chúng ta cũng vẫn phải tiếp tục để mà theo dõi như thế nào. Thì liệu rằng thì là kinh tế Trung Quốc hiện nay có thể nào mà chịu nổi cái thuế quan của Hoa Kỳ đánh ra hay không, và có thể chờ đợi cho đến hết cái mùa bầu cử của Hoa Kỳ hay không, thưa giáo sư?
Vâng, thưa, câu hỏi rất là phức tạp. Thưa, rất là phức tạp. Tình trạng của kinh tế của Trung Quốc là như thế này. Hiện tại đó, như quý vị biết đó, kinh tế của Trung Quốc trong vòng năm, nhìn tôi xin phép dài dòng một tí xíu để đưa đại cương về nền kinh tế Trung Quốc. Trong vòng 10 năm trở lại đó, quý vị nhớ rằng kinh tế của Trung Quốc đó, đã thấy cái sự gia tăng của GDP, của tổng sản lượng quốc gia đó 12-13%, từ từ xuống giảm xuống 9%, và 10%, rồi 9%, và năm rồi chỉ có 6.5%. Và hiện tại mặc dầu 2 tháng đầu của năm 2019 đó, nền kinh tế Trung Quốc vẫn gia tăng khoảng 5.5-6%. Đó là con số của chính thức Trung Quốc, sự thật nó ra như thế nào không biết. Nhưng mà con số đó là con số ảo, là tại sao? Là tại vì đó, trong 6 tháng đầu đó, thứ nhất là cái ảnh hưởng toàn diện của thuế quan đó, như quý vị nhớ là thuế quan gia tăng rất là chậm, từ giai đoạn từ 5%, 10%, 15% trên một phần nào đó, từ đầu tiên là 75 tỷ cho tới 100 tỷ cho tới 200 tỷ, rồi bây giờ tới gần tròn vẹn 540 tỷ nữa, thành ra gia tăng toàn từ từ. Là cái ảnh hưởng của thuế quan nó chưa có ảnh hưởng hoàn toàn vào Trung Quốc. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai nữa là trong 6 tháng đầu đó, Trung Quốc đã một cách rất là mưu mẹo đưa những cái hàng hóa qua những quốc gia khác như là Việt Nam, Thái Lan, Campuchia và ngay cả Mỹ Tây Cơ để chuyển. Thành ra xuất cảng của Trung Quốc vẫn tiếp tục gia tăng. Mặc dầu kinh tế của Trung Quốc bị lũng đoạn rất nhiều. Nhưng mà gần đây Hoa Kỳ đã bắt gặp và siết chặt, bằng cớ điển hình là thép từ Trung Quốc chuyển vào Việt Nam. Thay vì đó, bị cái thuế quan là có 15%. Hoa Kỳ đánh thuế 400% trên cái phần thép đó và những phần khác nữa. Thành ra bây giờ khi siết chặt như vậy đó, cái hậu quả của kinh tế Trung Quốc những tháng còn lại của 2019 qua 2020 sẽ rất là tệ hại. Tôi tiên đoán rằng cái GDP của Trung Quốc nếu mà không có thư giãn về thương chiến này đó, trong năm 2020 đó sẽ giảm xuống còn khoảng 3%, có gia tăng 3% thay vì 6%. Cái điều này rất là tệ hại. Đối với Hoa Kỳ mà GDP gia tăng 3% thì rất là tốt, nhưng mà đối với Trung Quốc là không đủ nuôi dân. Một quốc gia mà có dân số 1.4 tỷ và hiện tại họ sinh con đẻ cái, một gia đình cho tới 2-3 đứa chứ con, chứ không phải là một đứa con nữa, không đủ nuôi dân. Và cái viễn cảnh hỗn loạn social unrest bên Hồng Kông, người dân nổi loạn đó, đó là một cái đe dọa rất lớn. Đó là một điểm thứ nhất. Điểm thứ gì nữa là đường dài đó, kinh tế của Trung Quốc đó không có cái tương lai với cái viễn cảnh này. Tại sao? Là tại vì thứ nhất là hai cái môi trường mà tiêu thụ hàng Trung Quốc nhiều nhất của Trung Quốc là Hoa Kỳ và khối Âu Châu. Khối Âu Châu hiện tại GDP của Đức Quốc là cái thứ mạnh nhất bên Âu Châu. GDP đã giảm một cái nguyệt, tam cái nguyệt rồi. Hiện giờ họ tiên đoán giảm tam cái nguyệt tới sẽ giảm. Khi mà nền GDP giảm liên tiếp hai cái tam cái nguyệt có 6 tháng thì gọi là recession, vào suy thoái. Thì cái khối Âu Châu đó làm ăn rất nhiều ở Trung Quốc, đi vào suy thoái thì không có tiêu thụ của bên Hoa Kỳ cũng bớt đi. Khi mà người dân họ nghĩ là 10-15% thuế đó thì người ta vẫn mua thôi. Nhưng mà khi mà gieo vào đầu người dân nói thực hàng Trung Quốc bây giờ 30% mắc hơn đó, thì đại đa số người ta hoặc là người ta không mua nữa, hay là người ta mua những hàng khác. Và nhưng mà đó là cái điều hại, mà cái hại còn nặng hơn nữa mà ít ai nói đến đó, là cái nợ nần của Trung Quốc. Nợ nần của Trung Quốc không phải là do chính phủ trung ương Hoa Kỳ đó, nợ nần là do chính là nợ của chính phủ liên bang. Nợ của chính phủ của trung ương của Trung Quốc rất là ít, nhưng mà nợ của nghiệp đoàn và những công ty mà gọi là chính phủ là sở hữu nhiều đó, những cái công ty đó đó là nợ tới 175% của tổng sản lượng quốc gia. 175% tổng nợ hết tất cả vừa công vừa tư này nọ là 300% của GDP, so với Hoa Kỳ khoảng 110%, 120% của GDP. Mà khi mà thuế quan đặt lên như vậy đó là tiền nhân dân tệ của Trung Quốc mất giá so với đồng đô la. Đại đa số những cái gói nợ này đó là chạy theo tiền đô la. Có nghĩa là sao? Những công ty của Trung Quốc đó, buôn bán xuất cảng đó, thì nhận tiền bằng nhân dân tệ, nhưng mà trả nợ là trả nợ đô la, mà đồng nhân tệ thấp, đồng đô la cao. Có nghĩa là cái gói nợ càng ngày trả tiền lãi càng nhiều, vì cái mất cân bằng giữa đồng nhân tệ và đô la. Thành ra nó áp lực rất nhiều. Và chưa kể đến là đồng tiền nhân dân tệ càng ngày càng chạy ra như thác lũ, đã chạy ra cả 10 năm nay rồi, bây giờ nó như là thác lũ không còn được. Thành ra đó là những cái yếu tố mà tại sao Trung Quốc họ lúng đoạn và họ rất là muốn, mong muốn, mặc dầu khi mình thấy GDP vẫn gia tăng 4-5% mà họ có gì họ lo sợ? Họ lo sợ là những cái yếu tố đó mà ít ai để ý đến, thưa chị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Trung Quốc có những cái chương trình mà kích thích kinh tế trong cái năm 2018 vừa qua, thì những cái chương trình kích thích này lại không có đủ hiệu quả. Không biết rằng là Trung Quốc còn có những cái chiêu bài kích thích khác cho nền kinh tế trong năm 2019 không, thưa giáo sư?
Vâng, đúng như vậy. Bây giờ mình nhìn về cái gói kích thích của kinh tế của Trung Quốc, nó khác của Hoa Kỳ. Mặc dầu họ đi theo cái hệ thống bán tư bản và một nền kinh tế do trung ương đảng chỉ huy thay vì hoàn toàn là tự do kinh doanh. Năm 2008, quý vị nhớ cách đây 10 năm, cái thập niên đó là toàn cầu bị khủng hoảng, về gọi là khủng hoảng tài chính, nền kinh tế đi xuống. Lúc trước năm 2008, Trung Quốc còn đứng sau Nhật Bản. Nhật Bản là cái nền kinh tế đệ nhị cường quốc trên thế giới trước 2008. Nhưng mà trong cái nền khủng hoảng kinh tế đó, Trung Quốc đã tung ra cái gói kinh tế, vì họ dự trữ tiền ngoại tệ rất nhiều. Họ tung ra tới trên 1.000 tỷ đô la, $1 trillion, trên 1.000 tỷ đô la họ kích thích kinh tế. Họ tung ra bằng cách họ xây cất nhà cửa, không phải nhà cửa không mà đường xá, công ăn việc làm ở chính phủ. Họ spend tiền giống như bên Hoa Kỳ mà mỗi lần có suy thoái thì chính phủ liên bang họ xây rồi ngay. Thì họ tạo công ăn việc làm kích thích, và toàn cầu đều đi vào suy thoái trong vòng 4-5 năm, trong cái năm 2008, chỉ trừ Trung Quốc lại vượt qua. Mà vượt qua, chẳng những vượt qua cái không bị suy thoái mà họ lại vượt qua cái nền kinh tế họ mạnh hơn cả Nhật. Và bây giờ họ xa cái kinh tế họ sao Nhật quá nhiều, sao cái khủng hoảng kinh tế đó. Cái gói kinh tế đó đã đưa Trung Quốc lên cái mức mạnh, và họ tiếp tục tung xài. Và cái chiều hướng đó, những cái công ty họ vay mượn nhiều. Ông Tập Cận Bình từ khi lên nắm ngôi trong vòng 4 năm nay đó, ông cảm thấy cái nguy hiểm của một cái bong bóng có thể vỡ là vì nợ của những công ty đó, cho nên ông siết chặt lại hệ thống ngân hàng. Ông nói rằng kinh tế Trung Quốc thay vì gia tăng 13%, bây giờ nhắm vào 6% thôi, siết chặt hệ thống tiền tệ, siết chặt lại cái hệ thống tín dụng để chi, để cái bong bóng nó không vỡ, giống như là những cái xứ bên kinh tế tự do năm 2008. Ông siết chặt lại, nhưng mà không ngờ đó là cái thương chiến bây giờ nó xảy ra, trong khi chương trình siết chặt của ông nó chưa hữu hiệu, mới bắt đầu thôi, thì bây giờ ở cái thế là tiến thối lưỡng nan. Trung Quốc không thể nào mà nới lỏng hệ thống tín dụng, nới lỏng hệ thống ngân hàng, tại vì nếu không nó sẽ trở lại cái tệ trạng hồi xưa. Cho nên khi họ đưa cái gói kích thích kiểu này đó, họ không phải là do chính phủ trung ương họ tung ra họ xài tiền, mà họ giảm thuế. Họ giảm thuế bằng cách đó, gần như là 3/4 giảm thuế, 1/4 là do chính phủ trung ương tiêu xài. Khi họ giảm thuế như vậy, họ hy vọng là cái mức tiêu thụ của 1.4 tỷ người Trung Quốc sẽ tiêu thụ để gọi là giữ cái cân bằng mất thương mại với Hoa Kỳ. Nhưng mà cái vấn đề đây là lòng tin của người dân Trung Quốc về cái tương lai, họ lại người Trung Quốc trong cái viễn cảnh thương chiến họ lại càng bó lưng buộc bụng, họ không tiêu xài, thành ra giảm thế bao nhiêu công ty cũng không tiêu xài nữa, thành ra giảm thế bao nhiêu nó đi vào cái saving hết, thành ra chẳng có kích thích kinh tế bao nhiêu. Đó là cái gói kinh tế mà họ đã tung vào 2018, có nghĩa là năm rồi, khoảng 600 tỷ đô la, mà nó có hữu hiệu một phần nhưng mà nhỏ. Thì một cái cách khác họ có thể làm là họ vào lũng đoạn tiền tệ, mà gần đây chính phủ Trump đã lên án và nêu danh khi họ làm cho đồng nhân dân tệ, cái khác biệt giữa đồng nhân dân tệ và đồng đô la cách biệt cái hệ số 7 đó, có nghĩa là một đô la mà trên 7 đồng nhân dân tệ đó khác biệt đó, thì nó gọi là lũng đoạn là kinh tế về hệ thống tiền tệ. Thì họ làm cái đó không được nữa. Thì bây giờ ông Tập Cẩm Bình, cái con bài trước cuối cùng của ông mà ông đang cái con đường gần như là phải đi ngược lại cái đường lối ông đi 4 năm, có nghĩa là thay vì siết chặt hệ thống tín dụng này nọ để khỏi bong bóng khỏi vỡ, bây giờ ông lại nới lỏng ra. Có nghĩa là nói ngân hàng bây giờ cứ cho vay đi. Cái reserve ratio, có nghĩa là những cái phần trữ tiền trong ngân hàng đã giảm bớt, không đòi hỏi nữa. Và cũng có thể là họ sẽ đi đến một cái con đường là họ tiêu xài lại giống như cái thập niên 2008, đó là con đường họ cần xài. Nhưng mà vấn đề đây chính là tiêu thụ, nền kinh tế của Trung Quốc đặt vào xuất cảng và tiêu thụ. Mà hai khối mà xài nhiều nhất là hàng Trung Quốc, chưa kể những thứ quốc gia là Hoa Kỳ và Âu Châu. Và cái căn bản nó mất, cho nên cái lòng tin ở nội địa họ mất lòng tin rất nhiều là như vậy. Thưa con.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Lúc này giáo sư có nói rằng là cái người Hoa Kỳ, cái dân tộc tính Hoa Kỳ là đôi khi là thiện cận, mặc dù là ai cũng biết là người Mỹ rất là thực dụng. Thì cái thiện cận của họ là tức là cứ nhắm cái mục đích trong các mùa bầu cử. Nhưng mà ngược lại bên Trung Quốc, đặc biệt là ở cái đất nước mà độc tài toàn trị, thì người ta có thể áp dụng cái khẩu hiệu là tức là hy sinh đời mình cho đời con, đời cháu. Tức là kêu gọi người dân thắt lưng buộc bụng, chịu cực chịu khổ để qua cái khổ nạn này bằng cách đưa ra những biện pháp kinh tế. Nếu mà áp dụng trong thị trường tự do hay là ở Mỹ thì không được, nhưng mà nếu mà ở nước cộng sản mà kêu gọi người dân thắt lưng buộc bụng hy sinh cho đời con đời cháu để đưa những biện pháp kinh tế khác mà để có thể mà vượt qua những giai đoạn này, thì thưa giáo sư, họ lợi dụng cái đường lối đó có thực tế thực dụng để mà thực hiện không, thưa giáo sư?
Vâng, thưa, đúng như vậy. Hiện tại đó là một cái lý do mà một thời gian đó không có ai nghĩ rằng hai bên có đến một cái giải pháp lâu dài được, là tại vì cái mục tiêu và mục đích cũng như là cái priority của mỗi quốc gia nó khác. Hoa Kỳ thì lo vào mùa bầu cử chỉ một năm rưỡi nữa, còn Trung Quốc họ muốn đường dài. Nếu mà Tổng thống Trump thất cử thì đường dài họ yên tâm hơn. Và người dân họ hiện giờ đó, từ ngày Tập Cẩm Bình lên đó, nạn thất nghiệp của Trung Quốc đã gia tăng trên 3 triệu người. Là tại sao? Vì ông đóng bớt những cái công ty mà quốc danh, mà những công ty đó lỗ lã, cho nên mà công ăn việc làm mất. Và cái viễn cảnh Hồng Kông là một chuyện mới, mà tôi nghĩ rằng Hoa Kỳ có đứng ngoài sau lưng để thúc giục cái đó. Đó là một điều rất là thông minh và rất là lồng chính trị vào kinh tế. Là tại sao? Là tại vì đó, mặc dầu cái hệ thống trung ương đảng, một hệ thống độc tài của Trung Quốc đó, người dân không có tiếng nói và họ khổ cực bao nhiêu cũng chẳng ai biết. Nhưng mà khi họ thấy cái viễn cảnh của Hồng Kông đó, thì có thể sẽ nổi loạn từng vùng. Trung Quốc họ đang rất là dạy cả vấn đề đó. Trong khi Hoa Kỳ đó, thì dân tộc tích hiện tại Hoa Kỳ đại đa số là họ vẫn ủng hộ cái thương chiến này. Và cái nhìn của người dân Hoa Kỳ mà thiển cận theo cái thời ông Obama đó, có nghĩa rằng để muốn ai làm nó không còn nữa. Cái ý thức hệ đã được gây nên, tuy là đảng Dân Chủ và đảng Cộng Hòa có cái nhìn khác nhau, nhưng mà cái ý thức hệ đã gia tăng lên. Tất cả đều đồng ý rằng cái bành trướng và tham vọng của Trung Quốc phải giảm lại. Nhưng mà nó có cái giới hạn, nó có cái mức thiển cận. Nếu người dân họ thấy rằng nền kinh tế suy thoái hay là số tiền họ mất mát nhiều, thì họ thay đổi sớm chiều nay mai. Hiện tại đó là cái điểm mà cũng như là cái xe mà có mấy cái piston, cái bougie mà mình cứ tune up, khi thì tune up lên, khi tune nó xuống, để cho lòng dân họ ủng hộ lâu dài, để cái thương chiến này nó đến cái hiệu quả. Hai bên đang gọi là điều chỉnh cái hệ thống mình. Một bên thì có cái ưu tiên dài hạn, một bên thì ưu tiên ngắn hạn 16 tháng tới, thưa anh.
Vâng, đến đây thì chúng ta đã thật sự là hết giờ rồi. Xin cảm ơn giáo sư đã đến với chương trình. Cảm ơn Nguyên Hoàng và Nam Phương đã cùng điều hợp với Quỳnh Lan trong chương trình Sĩ nghiệp Kinh tế Tài chính hàng tuần với giáo sư. Cảm ơn tất cả quý thính giả đã lắng nghe chương trình và xin chúc tất cả quý vị có một ngày cuối tuần được bình an, hạnh phúc. Và nếu mà còn bánh trung thu thì chúng ta vẫn có quyền tiếp tục ăn chứ phải không ạ?
Chào quý vị, xin hẹn gặp lại.